Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Tiểu cảnh sát nhân dân. Phía trên Thượng Hải chuyển lái hướng về thành đô đường sắt cao tốc, một thanh niên tóc ngắn, ngồi ở tòa nhà chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên, trong lỗ tai cắm máy trợ thính, nghe trong điện thoại di động, nhìn xem bên ngoài phong cảnh thay đổi, tiếng thở dài yếu ớt. Thanh niên tên là Lộ Cảnh Dương, sinh năm 1992, 21 tuổi tốt nghiệp trường cảnh sát, bố mẹ bởi vì tai nạn xe cộ đã qua đời. Tài xế lái xe không chạy, đồng thời báo cảnh sát. Bởi vì điều khiển xe khi uống rượu, bồi thường 20 mấy vạn, sau đó vào tù, bị phán 8 năm tù, Lộ Cảnh Dương gây chuyện đối với lái xe. Bố mẹ Lộ Cảnh Dương là công nhân viên chức nhỏ ở xí nghiệp nhà nước, không có bao nhiêu tiền tiết kiệm, ngoại trừ một căn nhà ở ngoại ô, không có để lại nhiều tài sản. Mà bởi vì thân nhân qua đời bị thương, Lộ Cảnh Dương rời cố hương, tiến về Thượng Hải để sinh sống. Cuối cùng thời gian 2 năm đã đi qua, Lộ Cảnh Dương ở Thượng Hải không thu hoạch được gì. Ở trên Thượng Hải, giá hàng cao lạ thường, lấy hắn mỗi tháng hơn 6.000 tiền lương, chỉ là vừa đủ ăn đủ mặc, phải tiết kiệm mới được, muốn mua nhà hoàn toàn là chuyện viển vông. Thời gian 2 năm, đau xót cũng tan biến, Lộ Cảnh Dương quyết định về cố hương, dù sao cuộc sống ở nơi này an nhàn thoải mái dễ chịu rất nhiều, giá hàng không có cao như vậy, không có người cùng xứ cảm giác xa lạ. Các vị hành khách, phía trước sắp đến trạm, là lần này xe trạm cuối cùng, trạm phía đông thành đô. Mời các vị hành khách. Kính gửi hành khách, chúng tôi đã đến nơi. Nghe được phát thanh bên trong đến trạm nhắc nhở, thu hút ánh mắt Lộ Cảnh Dương, đứng lên vô vô có chút nếp vốn quần áo, đem đặt ở phía trên giá hành lý một cái dương hành lý cầm hạ xuống. Thời gian ở Thượng Hải rồi rời đi, ngoại trừ một chút quần áo, cùng một chiếc laptop, vật gì khác, đều cho mình quan hệ tương đối tốt cùng với bạn thuê cùng phòng, cộng lại một cái dương hành lý đã đủ. Tàu bắt đầu chậm lại, Lộ Cảnh Dương đẩy cái dương, đi theo đám người đằng sau đi từ từ hướng cổng. Thân cao 1m75, không cao lắm, nhưng là cũng không tính là thấp. Từ lối ra ga, mang theo cái dương lên tàu điện ngầm. Ở tàu điện ngầm trạm cuối cùng sau khi xuống xe, Lộ Cảnh Dương đánh xe taxi, sau khi lên xe, sư phụ, còn Cảnh Uyển. Nói xong, Lộ Cảnh Dương liền ngồi ở phía sau không nói một lời nhìn ngoài cửa sổ. Còn Cảnh Uyển, là mấy năm trước, khu Tây Tuyển khai thác một cái tòa nhà. Bố mẹ Lộ Cảnh Dương lấy tên Lộ Cảnh Dương mua, lúc đó vẫn chưa đắc. Tổng giá trị cũng liền hơn 50 vạn, lúc đầu thiếu hơn 20 vạn phải đi vay mượn, bởi vì bố mẹ trên đường đi công tác trở về bị tai nạn xe, đơn vị bồi thường 30 vạn, Lộ Cảnh Dương liền trực tiếp dùng số tiền kia trả nợ. Cho nên, hiện tại căn phòng này, hoàn toàn thuộc sở hữu của hắn. Tại cửa ra vào xuống xe, thanh toán tiền xe, Lộ Cảnh Dương quét thẻ tiến vào nơi ở, tiến vào thang máy, ấn tầng 5. Đinh, cửa thang máy mở ra, Lộ Cảnh Dương từ thang máy ra, hướng 502 đi đến. Cảnh Dương. Đang chuẩn bị mở cửa Lộ Cảnh Dương, nghe được có người sau lưng gọi, quay đầu, thấy được từ cửa đối diện, 501 đi ra một người phụ nữ, trên mặt tràn đầy vui vẻ, hô một tiếng, Lưu Di. Thật là ngươi, Cảnh Dương, ngươi làm gì mà ẩm thầm trở về? Đứa trẻ này, trở về sao không báo cho chúng ta nói một tiếng, ta để thúc ngươi đi đón A. Lưu Di tên đầy đủ Lưu Di Phương, mẹ Lộ Cảnh Dương là hảo tỉ muội, cùng chung chỗ làm, tại thời điểm mua nhà, hai nhà lúc gỡ y mù chung một chỗ. Mua nhà đối diện nhau, làm lên hàng xóm. Di, ta là đột nhiên trở về, cũng không kịp gọi điện thoại. Đúng rồi, Tống Thúc đâu? Tống Thúc còn đi làm à? Hôm nay ta xin nghỉ nên ở trong nhà không có đi làm. Lưu Di Phương giải thích một chút, đến bên cạnh Lộ Cảnh Dương, kéo tay Lộ Cảnh Dương, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, nói ra. Gây, đứa bé này, để muốn ngươi ở nhà, ngươi càng muốn đi Thượng Hải, chờ Tống Thúc ngươi trở về, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Xem còn có hay không chỗ trống, để tiến cử người đi làm. Đối với Lưu Di Phương, Lộ Cảnh Dương không đủ kiên nhẫn, ngược lại trong lòng ấm áp, mỉm cười nhìn Lưu Di Phương nói ra, Lưu Di, ta chuẩn bị thi cảnh sát. Lưu Di Phương sững sờ, lập tức nhìn xem Lộ Cảnh Dương, gật gật đầu, nói ra, cũng tốt, ngươi vốn chính là tốt nghiệp trường cảnh sát, mặc dù học chính là tâm lý học, nhưng là thi cảnh sát quả thực cũng coi như cùng một. Đúng, báo danh A. Thi chỗ kia. Đã thi qua. Ngay tại khu Tây Tuyển, thẩm tra về chính trị đều đã xong. Vậy ngươi trước đó thời điểm khảo thí, tại sao không có trở về ở? Lưu Di sầm mặt lại, trách mắng hỏi. Ta không phải sợ quấy rầy các ngươi a, mà lại ta buổi sáng đến thành đô, buổi chiều thi xong liền đi. Lộ Cảnh Dương nhẹ giọng giải thích nói. Vậy lúc nào thì thông báo? Còn muốn trình bày cái gì, thông báo trúng tuyển còn không có nhận được, không có vấn đề gì. Xê ho nên ta trước hết trở về. Lộ Cảnh Dương vừa cười vừa nói. Thẩm tra chính trị đều qua, hẳn không có vấn đề, nếu có chuyện gì, nhớ kỹ nhất định phải cho chúng ta biết, Tống thúc ngươi quen biết một số người. Giúp ngươi hỏi thăm một chút không có vấn đề. Lưu Di Phương dặn dò.
Biết Lưu Di.
Vậy ngươi về trước đi, cuối tuần ta cho người qua nhà ngươi quét dọn vệ sinh, là sạch sẽ, ngươi lau chùi sơ sơ là được.
Đúng, ta đi mua đồ ăn, ngươi sắp xếp xong, nghỉ ngơi một chút, 6 giờ tới dùng cơm, ta sẽ không đến cứ gọi ngươi đâu đó.
Đây là chìa khóa cửa phòng của ngươi.
Lưu Di, chìa khóa ngươi giữ lại, nội nhớ ta quên chìa khóa, cũng có tờ hờ hế cờ UA bên này lấy.
Lộ Cảnh Dương cười nói một câu.
Được, vậy ngươi mau trở về đi, tắm rửa.
Ai, gặp lại Lưu Di sau.
Nhìn xem Lưu Di tiến vào thang máy, Lộ Cảnh Dương mỉm cười, sau đó mở cửa vào phòng.
Gian phòng có 3 phòng, trong phòng hơn 130 bình, có thể tưởng tượng ngay lúc đó có bao nhiêu tiện nghi.
Hiện tại một phòng ở như thế, không có 100 vạn là không ở được tới.
Khó trách nhiều người như vậy lựa chọn bất động sản, thật sự là so với gửi ngân hàng, nó lời hơn nhiều.
Lắc đầu, ý nghĩ trong đầu bỏ đi, đem dương hành lý kéo tới phòng ngủ chính, không có vội vã tắm rửa, mà nhanh chóng quét dọn gian phòng một lần nữa, mở cửa sổ, hít thở không khí, mở ra tất cả gian phòng để điều hòa không khí.
Phòng ở gần 2 năm không có người ở, có một chút mùi.
Sau một tiếng, cảm giác gian phòng không khí trong lành đi rất nhiều Lộ Cảnh Dương, lúc này mới đóng lại phòng ngủ phụ cùng phòng khách điều hòa không khí, đóng cửa sổ lại, chỉ để lại phòng ngủ chính mở ra để điều hòa không khí, sau đó sắp xếp giường chiếu.
Mọi thứ sẵn sàng sắp xếp, Lộ Cảnh Dương ở phòng ngủ chính có phòng vệ sinh hoàn hảo đi tắm một cái, tẩy đi những vết bẩn, rồi nằm ở trên giường, đặt 5 giờ rưỡi đồng hồ báo thức, nhắm mắt nghỉ ngơi một tí.
Chương 2, chọn rể.
Ngủ một giấc đến khi đồng hồ báo thức vang lên, Lộ Cảnh Dương mới tỉnh dậy, ngủ một giấc thật thoải mái dễ chịu.
Rơi khỏi giường, sắp xếp một chút, thay một bộ quần áo, Lộ Cảnh Dương liền mở cửa đi ra ngoài, đến đối diện nhà Lưu Di.
Cốc cốc, cửa phòng mở ra, lần này là Tống Thúc mở cửa.
Cảnh Dương đây ạ.
Tống Thúc nét mặt vui mừng nhìn xem ngoài cửa thấy Lộ Cảnh Dương, cười nói ra, mau vào, ta nghe Lưu Di nói ngươi đã trở về, còn có chút không tin.
Đến, đổi đôi dép này, là Lưu Di hôm nay mua cho ngươi đấy.
Thúc, ngươi ở đây là tốt rồi.
Tống Thúc đối đãi rất nhiệt tình, Lộ Cảnh Dương cũng là đã quen, tiếp nhận đôi dép lê, cởi đôi giày, đi vào bên trong.
Cảnh Dương tới, ngồi một hồi, đồ ăn xong ngay đây.
Lưu Di Phương từ phòng bếp ra lên tiếng chào, sau đó lại quay trở lại phòng bếp.
Đình Đình đâu?
Tại sao không có thấy nàng?
Tống Đình Đình, con gái Tống Thúc, so với Lộ Cảnh Dương thì nhỏ tuổi hơn. Đang học đại học năm 2, ngay tại Thành Đô, khoảng cách không xa lắm, đi tàu điện ngầm hơn 1 giờ.
Nha đầu đó, đừng nói nữa, trưởng thành liền không xem chúng ta ra gì, nhất định phải ở trọ trong khuôn viên trường, cuối tuần mới trở về, chiều ngày mai đoán chừng sẽ trở về.
Tống Thúc cùng Lộ Cảnh Dương đến phòng khách ngồi xuống trên ghế sofa.
Lộ Cảnh Dương không có nói gì, cười cười, bưng đưa có Tống Thúc chén trà rồi uống một ngụm.
Nghe Lưu Di nói, người thi đậu cảnh sát.
Ừm, thẩm tra chính trị qua. Thông báo cũng chưa có tới.
Lộ Cảnh Dương gật gật đầu.
Cũng tốt, làm cảnh sát so với xí nghiệp nhà nước thì tiền đồ hơn, có gì cần Tống Thúc hỗ trợ, cứ nói thẳng, đừng xem chúng ta là người ngoài.
Rõ, Tống Thúc Lộ Cảnh Dương cười cười.
Đúng rồi, ở Thượng Hải 2 năm này, có bạn gái hay chưa?
Ây Lộ Cảnh Dương sững sờ, lập tức nói, không có, ở trên Thượng Hải, công việc bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đi làm để mưu sinh, làm sao có thời giờ giao du bạn gái.
Cũng tốt, 2 năm nữa. Đình Đình cũng tốt nghiệp đại học.
Tống Thúc mở miệng yếu ớt.
Khu khu Lộ Cảnh Dương Tống Thúc bị sặc.
Tống Thúc, Đình Đình như thế nhưng là tốt nghiệp đại học danh tiếng, ngươi thấy thế nào?
Tống Đình Đình, một mỹ nhân, sinh viên đại học danh tiếng, Lộ Cảnh Dương ta từ nhỏ lớn lên là thanh mai trúc mã, có điều, đối với Tống Đình Đình, hắn xem như là muội muội, dù sao đã quá quen.
Ta không thể biết, nàng còn muốn tìm dạng người gì.
Ta sẽ nói với nàng khi ta trở lại vào ngày mai.
Tống Thúc lông mày nhướng lên, trừng mắt, lấy ra sự uy nghiêm của gia trưởng.
Thúc, ta văn ngươi, ngươi đừng như thế, huống chi, Đình Đình con nhỏ, nộ nhỡ Đình Đình câu được người kim quy con rể trở về, đến lúc đó ngươi còn không phải hối hận chết ta.
Lộ Cảnh Dương cười nói đùa nói.
Cái gì kim quy con rể a?
Lúc này Lưu Di bưng đồ ăn, từ phòng bếp ra, hỏi.
Không có gì.
Tống Thúc khí thế trong nháy mắt hể vải xuống tới, cười đứng dậy, đi đến hướng bàn ăn, lúc xoay người. Còn cho Lộ Cảnh Dương đưa mắt liếc ý qua một cái.
Lộ Cảnh Dương mỉm cười, đứng dậy rút một tay.
Dọn xong đồ ăn, ngồi vào ăn, Tống Thúc trực tiếp mở một chai rượu đỏ, cho người rót, nói ra, hoan nghênh Cảnh Dương trở về, đồng thời cũng chúc mừng Cảnh Dương thi đậu cảnh sát, chúng ta làm chén đầu tiên.
Được.
Lưu Di cười đụng một cái.
Tạ ơn Tống Thúc, tạ ơn Lưu Di, Lưu Di vất vả. Lộ Cảnh Dương cùng hai vị trưởng bối cụng chén một cái, sau đó cạn. Đến, dùng nữa, dùng nữa. Cảnh Dương à, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi, ở trên Thượng Hải đều gầy gò hốc hác đi, trở về là tốt, sau khi tan việc, nhanh chóng tới dùng cơm. Ai, tốt, lần này được ăn miễn phí. Lộ Cảnh Dương cười đáp ứng. Hắn biết, nếu như ra sức khước từ, Lưu Di sẽ không vui. Ăn một hồi, Lưu Di Phương giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, vừa mới nghe các ngươi đang nói cái gì kim quý con rể. Có chuyện gì vậy? Khu khu Tống Thúc bị sặc, ho khan vài tiếng. Người khụ cái gì? Lưu Di bất động nhìn Tống Thúc một chút, đối phương lập tức che miệng lại. Không có gì, Tống Thúc hỏi ta có hay không bạn gái, chúng ta nói chuyện tào lao ấy mà. Lộ Cảnh Dương cầm chén rượu lên cùng Tống Thúc đụng một cái, cười hì hì nói. Cũng đúng, Cảnh Dương, ngươi năm nay cũng 23, qua năm liền 24, cũng nên có bạn gái. Có còn sớm đâu, Lưu Di, ta nghĩ trước tiên chờ sự nghiệp ổn định đi đã. Lộ Cảnh Dương không có cách nào, kiên trì nói từ chối. Sớm cái gì? Ta nói với ngươi, Cảnh Dương, hiện tại cha mẹ ngươi không có ở đây, cũng không có những người thân khác, ta và ngươi Tống Thúc chính là của ngươi trưởng bối, để ngươi lập gia đình, việc này cứ để chúng ta giúp ngươi thu xếp. Lưu Di nghiêm túc nói. Nói cái gì đó? Cảnh Dương nói cũng đúng. Tống Thúc nhìn Lộ Cảnh Dương ánh mắt có chút tạm đạm, biết hắn nhớ tới cha mẹ mình, nhìn Lưu Di Phương một chút, nói. Cảnh Dương, thật xin lỗi a, Lưu Di không phải có ý này. Lưu Di Phương cũng để ý, mình nói sai, để Lộ Cảnh Dương tâm trạng không tốt. Không có gì, Lưu Di. Lộ Cảnh Dương ngẩng đầu, cười nhìn về phía Lưu Di cùng Tống Thúc, nói, đều đã đi qua 2 năm, kỳ thật ta đã mạnh mẽ lên rồi, chỉ là có đôi khi có chút kìm lòng không được mà thôi. Các ngươi đều là trưởng bối của ta cũng biết các ngươi tốt với ta, yên tâm đi, ta không sao. Lưu Di Phương gật đầu, lập tức lại nói, đúng rồi, Đình Đình cũng trưởng thành, dù sao tiểu ni tử từ nhỏ đã đi theo phía sau ngươi, như hình với bóng, nói đến, hai ngươi cũng là thanh mai trúc mã. Cái kia, Lưu Di, việc này a? Sao? Trứng mắt Đình Đình a? Lưu Di trứng mắt, đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Không, thật không phải. Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian chăm chú nhìn Lưu Di nói ra, đúng đấy, việc này các ngươi phải hỏi một chút Đình Đình a. Nộ nhớ Đình Đình đã có đối tượng khác rồi. Ta thực sự muốn Đình Đình là muội muội ta, các ngươi làm như vậy, làm sao ta có thể hòa hợp được với Đình Đình? Đúng thế. Lưu Di Phương suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Hô Lộ Cảnh Dương đối với cái này bị bức hôn khiến cho có chút nhức đầu, nhìn Lưu Di dáng vẻ, cái này có vẻ liên quan. Ngày mai Đình Đình trở về, ta hỏi nàng một chút, hỏi nàng có hay không đối tượng, nếu như không có, hai người các ngươi trở thành một cặp. Lộ Cảnh Dương lúc đầu thở dài một hơi. Không nghĩ là Lưu Di kiên trì như vậy, vừa mới buông long xuống, lại lần nữa phải nhấc lên. Đồng thời, trong lòng hạ quyết tâm, tối ngày mai có nói thế nào cũng không sang ăn cơm tối. Chương 3, Đại Thám Tử Hệ Thống. Chật vật ăn xong cơm tối, Lộ Cảnh Dương cùng Tống Thúc cùng Lưu Di hàn huyên một hồi, nhìn thời gian đã qua 9 giờ, liền trở về nghỉ ngơi. Đối với việc này, hai người không có ý kiến, dù sao Lộ Cảnh Dương ngồi xe cả ngày, nên ngủ sớm một chút hẳn là phải. Tạm biệt Tống Thúc cùng Lưu Di. Về đến nhà Lộ Cảnh Dương, lập tức lấy điện thoại di động ra, ngồi ở phòng khách trên ghế xa lọn, gửi Tống Đình Đình một tin nhắn. Đình Đình, ta đã trở về. Thời gian trôi qua hơn 1 phút, điện thoại Lộ Cảnh Dương vang lên. Uy, Đình Đình A. Cảnh Dương ca, ngươi trở về rồi hả? Đến nhà rồi hả? Tống Đình Đình vui vẻ hoan hô. Ừm, đã đến, và ăn cơm tối với Tống Thúc cùng Lưu Di. Tống Đình Đình nghe được, Lộ Cảnh Dương cũng rất vui vẻ. Vậy thì tốt quá. Chiều ngày mai ta trở về, cuối tuần ta muốn ngươi dẫn ta đi ra ngoài đi chơi, ta muốn ăn gì gì đó ngon ngon. Lộ Cảnh Dương trả lời nhanh chóng không có vấn đề, lập tức nghĩ đến mục đích gọi điện thoại, cẩn thận nói ra, Đình Đình, ngoại việc nói cho ngươi ta trở về, còn có một việc, chính là, Lộ Cảnh Dương không biết nên nói thế nào. Cảnh Dương ca, ngươi cứ nói thẳng, giữa chúng ta còn có cái gì không thể nói ra. Tống Đình Đình hơi nghi ngờ một chút. Được, là như thế này a. Lộ Cảnh Dương nghĩ một hồi, cẩn thận tìm từ nói, Tống Thúc cùng Lưu Di, hỏi sự tình bạn gái, ta nói không có, sau đó, hai người liền bàn về chuyện yêu đương, nói để cho ta cùng ngươi kết đôi, Lưu Di còn định là ngày mai hỏi ngươi có bạn trai hay không, cho nên ta sớm cho ngươi thông báo một chút, để ngươi có chút chuẩn bị. A, Tống Đình Đình lên tiếng kinh hô, Lộ Cảnh Dương ngươi có thể nghĩ đến dáng vẻ mặt đối mặt với ta à? Lộ Cảnh Dương, nghe xong, Tống Đình Đình ở trong điện thoại vang lên. Thật dễ nói chuyện, gọi ca. Ta coi ngươi là ca ca, ngươi lại muốn ngủ ta. Phốc Lộ Cảnh Dương suýt chút nữa một ngụm nước phun ra ngoài, ta cũng coi ngươi là muội muội. Cầm thú. Uy, Tống Đình Đình, cái này phải trách hai vị tiền bối. Ca, ngươi không thể để như thế này, ta là muội muội ngươi. Ngươi vừa mới nói không để như vậy. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, giọng điệu cứng rắn nói. Ta sai rồi. Ừm, biết sai thì có thể cải thiện, có một bữa ăn cuối tuần, cùng với nhà ngươi lão Phật ra, ta giải quyết là, tối ngày mai ta không đi ăn cơm tối. Cái này không thể được, một mình ta, làm sao giải quyết lão Phật ra. Tống Đình Đình cùng với Lộ Cảnh Dương muốn lẫn tránh. Không có thương lượng, cứ như vậy, đi ngủ sớm một chút, tạm biệt. Nói xong, Lộ Cảnh Dương trực tiếp cúp điện thoại, tắt máy, nằm vật xuống trên giường, đi ngủ. Sáng ngày thứ 28 giờ, Lộ Cảnh Dương tỉnh dậy, tắm rửa một cái, làm bữa ăn sáng, không có làm phiền Lưu Di. Sau đó bật máy tính lên, xem một chút tin tức. 10 giờ hơn, len keng, là thông báo. Mở ra xem, thông báo trúng tuyển, thông báo thứ 29 giờ sáng, thông báo đến khu Tây tuyển phân cục công an. Lộ Cảnh Dương phẩy tay cánh tay, nở nụ cười, sau đó bắt đầu chăm chú xem xét phía trên yêu cầu gì, không có cái khác hết, phải đúng giờ. Đã như vậy, vậy không cần thiết chuẩn bị cái khác, điện thoại quăng ra, Lộ Cảnh Dương ngồi phịch ở trên ghế salon, bắt đầu nghĩ đến công việc sau khi trở thành cảnh sát. Lộ Cảnh Dương vô cùng có tinh thần trọng nghĩa, từ bảo vệ trẻ em, đến đỡ ông lão bà lao băng qua đường. Những thứ này người tốt chuyện tốt làm không thiếu, may mắn chính là, lúc ấy không có gặp được đất lao bà ngã xuống, cũng không có để đi qua đỡ. Hiện tại sắp trở thành một cảnh sát nhân dân vinh dự, Lộ Cảnh Dương trong lòng, vẫn có một chút hạnh phúc. Len ken một tiếng vang nhỏ, Lộ Cảnh Dương còn tưởng rằng là điện thoại di động vang lên, cầm điện thoại di động lên, không có tin tức phát tới. Đại thám tử hệ thống khởi động, khóa lại túc chủ, có tân thủ gói quả lớn đợi nhận lấy. Trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh, Lộ Cảnh Dương có chút trở tay không kịp. Ngươi nói, ngươi là hệ thống. Đúng vậy, túc chủ, bổn hệ thống áp dụng hình thức tự phục vụ, hướng dẫn người mới, mời xem xét vận hành, giọng nói 3, 2, 1, gặp lại túc chủ. Ui ui ui, đừng nóng nội a, ta còn có chút vấn đề. Lộ Cảnh Dương ngồi ngay ngắn, một mặt lo lắng nói, nhưng mà, không cảo gai để sử dụng, không có một tia phản hồi. Đây cũng không chịu trách nhiệm. Lộ Cảnh Dương bày tỏ mình cũng đã ngao du 2 năm qua, chưa bao giờ gặp qua như thế không đáng tin cậy. Bất quá, chuyện đã như thế này, Lộ Cảnh Dương cũng đành phải nhận. Dù sao, có hệ thống nhân sinh hoặc không có hệ thống nhân sinh, thế nhưng là hoàn toàn không giống. Đem ném phiền muộn ra sau, thật vui vẻ hướng dẫn Liệu Bi, hiểu rõ công năng hệ thống. Đại thám tử hệ thống, rất dễ lý giải, chính là dùng để tra án nha, xem ra chính mình nhất định sẽ trở thành một phong cách nam nhân. Lập tức chăm chú xem hướng dẫn Liệu Bi, cái này dù sao cũng là liên quan đến sau này mình có thể đi hoặc không đến đỉnh cao của cuộc sống A. Hệ thống phi thường có tính người, không có nhiệm vụ hạn chế, không có chuyện hoàn thành không được nhiệm vụ liền xóa bỏ yêu cầu, vụ án phát động về sau, căn cứ thời gian phá án, ban thưởng điểm tích lũy cùng tiền tài. Tiền tài là cần thiết, dùng hướng dẫn Liễu Bi bên trong lại nói, cũng không thể kinh thường, nếu có hệ thống túc chủ, cuộc sống nghèo rất mùng tơi, liền được ném một hệ thống vào mặt. Coi trọng tiền tài một chút, cái này ban thưởng cũng không tệ, từ nhỏ đến 1.000, lớn đến hơn 100 vạn, cũng có thể. Bất quá. Những phần thưởng này đều cùng vụ án lớn nhỏ, trình độ khó và dễ, lực ảnh hưởng các loại có quan hệ mật thiết. Tiếp theo chính là điểm tích lũy. Điểm tích lũy phá án đều sẽ có điểm tích lũy, liền có thể đổi vật phẩm công nghệ cao. Nào là camera dấu kín, thiết bị truy tìm mini, đạn súng ngắn A vô hạn, cái gì cần có đều có. Kệ hàng trong thương thành bên trên, mấy trăm hạng mục. Mặt khác chính là, tại thời điểm hoàn thành một chút vụ án, có thể ngẫu nhiên phát động một chút kỹ năng đặc thù. Mấy cái này kỹ năng hoàn toàn ngẫu nhiên, không có chỉ định, cũng không thể dựa vào đổi điểm tích lũy. Trải qua nhiều lần về sau, Lộ Cảnh Dương phát hiện, đối với cái hệ thống này mà nói, hiển nhiên, những kỹ năng xuất hiện ngẫu nhiên hẳn là mới là mạnh mẽ nhất, những thứ này cái gì là vật phẩm công nghệ cao, đều chỉ là ngoại vật mà thôi. Hệ thống bên trong khóa lại vì là thẻ ngân hàng tư nhân, phá án được ban thưởng chuyển vào tài khoản. Còn nơi chuyển khoản thì không rõ. Hoàn toàn không cần lo lắng, có thể khiến cái này thu nhận hợp pháp. Sẽ không mang đến cho hắn bất lợi gì. Chương 4, gói quà cho tân thủ. Bước quan trọng yếu nhất đã hoàn thành, đó chính là gói quà tân thủ. Cái này gói quà lớn tân thủ có đồ vật gì, ngược lại để Lộ Cảnh Dương rất chờ mong. Chạy đến phòng vệ sinh, nghiêm túc cẩn thận lau chùi tay, sau đó trở lại phòng khách, Lộ Cảnh Dương ngồi ngay ngắn ở ghế salon, rồi mới mở ra gói quà tân thủ. Về phần này tại sao phải đi rửa tay? Lộ Cảnh Dương nói, cuộc sống có đôi khi cần một chút cảm giác nghi thức. Mở ra gói quà tân thủ Lộ Cảnh Dương trong lòng chờ mong, chỉ chốc lát sau, Lộ Cảnh Dương bất ngờ, nhìn xem hiện lên ở trước mắt là ba phần vật phẩm. Một cái dùng để viết số lượng tấm thẻ, một tấm thẻ với hai cái tay, cuối cùng, còn có một con rùa màu đen, đây là cái quỷ gì? Con rùa? Hình như là không phải các loại thần thú. Lộ Cảnh Dương nháy mắt về sau, gói quà tân thủ gửi thông phản hồi cho hắn biết tác dụng của ba loại vật phẩm. Cái kia con rùa không phải là con rùa bình thường, mà là một con rùa công nghệ cao thiết bị điều tra. Áp dụng kỹ thuật nano, tự mang 10 cái tê ổ cứng, có thể lưu trữ số lượng lớn tư liệu hình ảnh, mà lại, cái đồ chơi này lúc di chuyển nhanh cao nhất có thể lấy đạt tới 340 mét mỗi giây, tăng thêm sự cứng rắn siêu cấp hợp kim bên ngoài, cũng có thể làm như một vũ khí để sử dụng. Mấu chốt chính là, không cần nạp điện. Lộ Cảnh Dương xem con rùa số 1, chính hắn đặt tên, dễ nhớ. Cầm lên, yêu thích không muốn buông tay nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đơn giản như là bà bối, không nghĩ tới à, gói quà tân thủ thật đúng là hàng tốt. Một vật như thế, nếu là tại Thương Thành dùng điểm tích lũy đổi, đến 5.000 điểm tích lũy. Phải biết, bắt lấy một tên trộm, cũng mới 10 điểm tích lũy mà thôi, đây chính là 500 tên trộm, mới có thể có được nó. Hơn nữa, bắt nhiều tên trộm như vậy là tốt. Chỉ là tìm, cũng phải tốn không ít thời gian. Trọng yếu nhất, vẫn là con rùa tốc độ là nhất. Và nó có thân thể được tạo thành từ hợp kim siêu cứng, để Lộ Cảnh Dương lập tức có được một cái vũ khí siêu cấp. Có con rùa số 1, coi như tay không tấc sắt đối mặt phần tử có súng, Lộ Cảnh Dương không phải lo lắng. Nhẹ nhàng đem con rùa số 1 phóng tới hệ thống tự mang một cái một lập phương không gian, sau đó Lộ Cảnh Dương ánh mắt chuyển hướng hai cánh tay tạo thành tấm thẻ. Đây cũng là một cái tốt, chính tông đại cầm nã thủ. Chỉ cần hấp thu, trong nháy mắt liền có thể trở thành cao thủ, bắt phạm nhân là cái gì chứ? Tuyệt đối không nên bất cẩn, đánh cái nào là chuẩn cái đấy. Mấu chốt chính là, mang theo đại cầm nã thủ học tập, có một sự cải thiện lớn trong cơ thể, không phải loại kia là có được kỹ thuật. Chưa hết, ở đầu ngón tay, tấm thẻ bị biến mất, Lộ Cảnh Dương trong đầu có đại cầm nã thủ nhớ đầy đủ nội dung. Đây cũng không phải là một cái gì đó để mà thực hiện, mà là thực chiến. Bên trong bao gồm tiểu cầm nã thủ, phân cân thác cốt các loại, có thể hủy đi và có thể chữa lại, thật sự là một cái dung để ban thưởng cực kỳ tốt. 5 phút sau, hoàn toàn tiêu tan đại cầm nã thủ, đồng thời, Lộ Cảnh Dương cảm thấy thân thể của mình biến hóa. Nói như thế nào đây? Đơn giản là như thế này, trước kia, hắn có thể đơn đấu 2 người, hiện tại, hắn có thể đơn đấu 1 đám người. Không chỉ là bởi vì bản thân hắn sức mạnh được tăng lên gấp bội, càng bởi vì thành thạo, bên trong đại cầm nã thủ và phân cân thác cốt thủ, có thể làm cho một người trong nháy mắt mất đi năng lực phản kháng. Người suy nghĩ một chút, xương cốt đều cho ngươi phá hủy, ngươi làm sao lại động thủ? Hô hô hô, chê cười ký ức Lộ Cảnh Dương, trực tiếp trong phòng khách đùa nghịch, dưới chân giẫm lên đại cầm nã thủ. Kết thúc xong công việc, Lộ Cảnh Dương thở nhẹ thở ra một hơi, nhéo nhéo trên người mình cứng rắn cơ bắp, kéo áo thun, nhìn một chút trên bụng cơ bụng 6 múi, lại thử nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ một phen trong thân thể ẩn giấu sức mạnh, không được hài lòng. Thân thể này, đừng nói trở thành một tiểu cảnh sát, chính là làm lính đặc chủng, cũng dư xài. Lộ Cảnh Dương không khỏi nghĩ đến. Về phần cái kia 10 vạn khối tiền, Lộ Cảnh Dương nhìn cũng chưa từng nhìn, nhẹ nhàng điểm một cái, tấm thẻ biến mất, lập tức điện thoại liền nhận được 10 vạn tin nhắn trên tài khoản, đúng là tốc độ cực nhanh. Không phải Lộ Cảnh Dương xem tiền tài như cặn bã, hắn trước tiên khóa lại thẻ ngân hàng cũng có thể thấy được, hắn vẫn là rất coi trọng, chỉ bất quá, có Ngọc Châu phía trước, cùng con rùa số 1, cùng đại cầm nã thủ so sánh, cái này 10 vạn khối, thật đúng là không coi vào đâu. Dù sao trước đó bên trong thẻ ngân hàng của hắn, cũng còn có hơn 20 vạn. Hiện tại nhiều hơn 10 vạn. Có lẽ, lập tức lên đến 100 vạn, hắn còn có thể vui mừng một hồi, nhưng đó là hiển nhiên, hệ thống không cho hắn cơ hội này. Gói quà tân thủ nhận lấy hoàn tất, lại nhìn một chút trong thương thành, đồ tốt không ít, bất quá nhìn xem thương thành phía dưới cái kia là không biểu hiện cột điểm tích lũy, Lộ Cảnh Dương đành phải hậm hực đóng lại hệ thống. Phát động nhiệm vụ, phải đợi hắn nhập chức mới có thể mở ra, hiện tại, xem như là đang trên đường đi dạo, bắt được tội phạm, hắn cũng không có được một điểm ban thưởng. Húng chi, ban ngày ban mặt, giữa ban ngày, nơi nào có nhiều tội phạm mà để hắn bắt. Bất đắc dĩ Lộ Cảnh Dương đành phải trong nhà lại đánh mấy lần đại cầm nã thủ, mới tắm rửa một cái, nằm trên ghế salon nhìn xem tivi xem mấy cái nhàm chán. Giữa trưa tùy tiện nấu mì sợi ăn, sau đó nằm vật xuống trên giường nghỉ ngơi đi. Ngày nắng nóng, đi ra ngoài cũng không muốn, ngủ thêm một chút nữa ngược lại là cần thiết, đặc biệt là cư xá phía ngoài trên ngọn cây, tiếng ve kêu từng đợt, để Lộ Cảnh Dương không khỏi ngủ thiếp đi nhanh hơn. Bành bành bành. Một tiếng đập cửa lớn vang lên, Lộ Cảnh Dương trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, bật dậy một cái, đống nhiên xoay người. Cẩn thận nghe ngóng, xác nhận là nhà mình cửa phòng âm thanh, Lộ Cảnh Dương nhìn đồng hồ, hơn 3 giờ chiều, mà không cần nghĩ, cũng biết bên ngoài gõ cửa chính là người nào. Đứng dậy, mở cửa phòng, quả nhiên, đứng ngoài cửa chính là duyên dáng yêu kiều Tống Đình Đình. Cảnh Dương ca, ngạc nhiên không? Tống Đình Đình không ngừng bắn vẻ mặt đáng yêu, đối Lộ Cảnh Dương nói. Vui không có, kinh cũng không phải ít. Lộ Cảnh Dương đổi một câu, sau đó đi vào bên trong đi. Mà cổng Tống Đình Đình chu mỏ một cái, đối Lộ Cảnh Dương, sau đó trực tiếp tiến đến, đóng cửa lại. Nhanh lên, ta chết khát. Tống Đình Đình kéo đôi giày thể thao màu trắng, trực tiếp chân trần lanh lợi tiến vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra cầm một bình có cả có lạ, mở ra liền uống, không quên cho vào phòng khách ngồi Lộ Cảnh Dương cầm một bình. Chương 5, Tống Đình Đình. Ngươi đến đây làm gì? Lộ Cảnh Dương, mở ra uống một ngụm, đi chân trần xếp bằng ở trên ghế salon Tống Đình Đình liếc mắt hỏi. Còn không phải sợ ngươi biến mất, để cho ta một mình đối mặt nhà ta lão Phật ra ép hỏi à? Tống Đình Đình liếc mắt, nói. Được, tối ta và ngươi cùng đi ăn cơm, bất quá ta cũng không biết nói chuyện thế nào, đi ăn cơm đi. Lộ Cảnh Dương hiện tại khẳng định là trốn không thoát, đành phải đồng ý. Không có vấn đề, biết ngươi tốt nhất rồi. Nói xong, Tống Đình Đình bỗng nhiên nhào tới Lộ Cảnh Dương trên mặt hôn một cái, sau đó cười hì hì ngồi trở lại đi, cầm lấy điều khiển từ xa mở TV rồi và nhìn lại. Ta đi, Tống Đình Đình, ngươi bộ dạng này, nó sẽ khiến ta không tìm được bạn gái. Lộ Cảnh Dương một mặt ghét bỏ dùng tay xoa xoa trên mặt, giận dữ nói. Nhiều người muốn bổn mỹ nữ một nụ hôn mà không thể được, ngươi thế mà còn ghét bỏ. Thật sự là đang ở trong phúc mà không biết phúc. Hết cách rồi, hai người thực sự quá quen, hôn hôn cái gì? Chuyện này thực sự quá bình thường, khi còn bé hai người dùng cái này để bày tỏ quan hệ tốt lẫn nhau. Đại tiểu thư, ngươi đã không phải là tiểu hài tử. Ta biết ta, nhưng ta còn là muội muội của ngươi a. Nhìn xem Tống Đình Đình ra vẻ dáng vẻ ngây thơ, để Lộ Cảnh Dương về sau khẽ đảo, tựa ở trên ghế salon, ngửa mặt lên trời thở dài, ta làm cái gì tạo nghiệp a? Ngươi không phải tạo nghiệp. Bằng không thì, tại sao có thể có như thế một người muội muội đáng yêu xinh đẹp? Đối với cái này, Lộ Cảnh Dương không phản bác được, chỉ có thể giữ yên lặng. Ai, ca, nghe nói ngươi làm cảnh sát. Trầm mặc một hồi, Tống Đình Đình con mắt nhìn xem trên TV hình tượng, nhẹ giọng đối với Lộ Cảnh Dương hỏi. Đúng vậy a, đã thông báo, báo cáo vào thứ hai. Vậy chúng ta ngày mai ra ngoài dạo phố đi, ngươi nhìn ngươi cũng làm cảnh sát, dù sao cũng phải mua một chút quần áo đi. Tống Đình Đình một mặt mong đợi nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Nói đi, ngươi muốn mua cái gì? Lộ Cảnh Dương trực tiếp mở miệng. Hắn biết Tống Đình Đình ý tứ. Thôi đi, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, ta thế nhưng là vì ngươi muốn. Ngươi xác định. Vậy ngày mai không nên hỏi ta muốn cái gì. Lộ Cảnh Dương liếc mắt, ý là chớ ở trước mặt ta đùa nghịch. Ca. Máy vi tính của ta đã dùng nhiều năm, muốn đổi một cái mới. Ok, ngươi buông ra, ta đáp ứng. Đối với Tống Đình Đình mềm giọng công kích, Lộ Cảnh Dương tỏ vẻ chịu không được, trực tiếp thỏa hiệp. Hi hi, liền biết Cảnh Dương ca ca tốt nhất rồi. Nói tiếng người. Lộ Cảnh Dương nghiêm sắc mặt, nói. Tạ ơn ca. Tống Đình Đình vẫn cười trên mặt, nhưng giọng nói đã trở lại bình thường. Nhìn hơn một giờ trong TV, điện thoại Lộ Cảnh Dương vang lên, Lưu Di gọi điện thoại tới, bảo hắn cùng Tống Đình Đình qua đi. Về phần tại sao biết Tống Đình Đình ở chỗ này, nghe thấy tiếng chào ở phòng khách, Lưu Di Phương liền biết. Lưu Di sau khi vào cửa, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Di Phương chào hỏi bình thường. Mẹ, con gái ý hê đã trở về. Tống Đình Đình lại cao hứng nào tới. Ôm Lưu Di Phương một bên hôn lên khuôn mặt một ngụm. Người con nha đầu ngốc này. Lưu Di Phương mặc dù nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt hiện rõ ra. Tốt, cùng ca của ngươi ở phòng khách chơi, ta đi làm cơm. Lưu Di Phương phân phó một câu, liền hướng phòng bếp đi đến. Lưu Di, ta giúp ngươi đi. Lộ Cảnh Dương chuẩn bị đi theo tiến phòng bếp. Ngươi đi cùng Đình Đình chơi, ta bên này không cần hỗ trợ. Lưu Di Phương nói, đồng thời còn quay đầu hướng Lộ Cảnh Dương chuẩn bị tâm lý thủ thế. Để Lộ Cảnh Dương trong lòng mồ hôi hột rụng rời một chút, cảm giác muốn ra mắt con gái. Không lâu, Tống Thúc cũng quay về rồi, nhìn xem ở trên ghế salon ngồi dựa vào cùng nhau con gái cùng Lộ Cảnh Dương, cười tủm tỉm gật đầu, tự giác buông bao xuống, đi đến phòng bếp. Tống Đình Đình không có chú ý tới động tác ba mẹ nhà mình, Lộ Cảnh Dương bất đắc dĩ trong lòng biết là đi xem mắt, đối với Lưu Di cùng Tống Thúc chuyện này, hắn cảm giác có chút nặng nề. Sau bữa tối đó, đối với Lộ Cảnh Dương mà nói, ngồi ở bên cạnh Tống Đình Đình, không phải cùng Lưu Di cùng Tống Thúc nũng nịu, còn bao gồm Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương lại cảm thấy có chút khó chịu, chủ yếu là đối với mình việc này vì muội muội, hắn thật không có ý nghĩ xấu xa gì. Nhanh chóng tới mấy ngụm cơm, Lộ Cảnh Dương liền tỏ vẻ là ăn no rồi, đứng dậy thoát đi cái gia đình này, hắn thật sợ ở lâu một hồi, hai người trực tiếp để bọn hắn đính hôn. Ca, sáng mai ra ngoài dạo phố, nhớ ký gọi ta a.
Biết.
Đáp lại Tống Đình Đình một câu, sau đó chính là một tiếng bành tiếng đóng cửa, Lộ Cảnh Dương đã trốn bán sống bán chết.
Đứa nhỏ này, làm sao trách trách hô hô.
Lưu Di cười oán trách một câu, sau đó mỉm cười nhìn về phía ăn cơm Tống Đình Đình, hỏi, Đình Đình a, ngươi cảm thấy ngươi Cảnh Dương ca thế nào?
Rất tốt a.
Tống Đình Đình lúc này sớm đã biết tối hôm qua Lộ Cảnh Dương cho nàng cảnh cáo trước.
Vậy ngươi và Cảnh Dương ca cùng nhau đi.
Tốt. Tống Đình Đình đáp lời xong, mới đột nhiên ý thức được, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nhà mình mẹ và bố, nói, mọi người vừa mới nói cùng một chỗ, là có ý gì a?
Ngươi đứa nhỏ này, còn có thể là có ý gì? Lưu Di Phương cảm thấy mình con gái mặt mũi gầy đi, không có ý tứ, dứt khoát trực tiếp làm rõ.
Khu khu Tống Đình Đình lúc này hồi tưởng lại tối hôm qua Lộ Cảnh Dương cho mình điện thoại, hơi đỏ mặt, lập tức nói ra, mẹ, ngươi nói cái gì đó?
Ta cùng Cảnh Dương ca đều quá quen, ta coi hắn là ca ca, hắn coi ta là muội muội.
Quen tốt, chính là quá quen, đã hiểu rõ lần nhau, hiểu rõ.
Mà lại Cảnh Dương đứa nhỏ này là chúng ta nhìn xem nó lớn lên từ nhỏ, tài giỏi là không thể nói, phẩm hạnh càng là rất tốt, ngươi cùng với hắn ở một chỗ, ta và cha ngươi đều rất yên tâm.
Lưu Di Phương vừa cười vừa nói,
ừm, là cái này có lý.
Tống Thúc vừa ăn cơm, vừa gật đầu.
Chuyện như vậy, hắn không có quyền phản đối, đều là tự lao bà định đoạt, huống chi, Lộ Cảnh Dương thực sự không tệ, hắn cũng rất hài lòng.
Dù sao thì cũng không được, chí ít hiện tại không được, ta cùng Cảnh Dương ca nhiều năm như vậy, đều là quan hệ huynh muội, đột nhiên mọi người làm thành như vậy, ta cùng Cảnh Dương ca đều xấu hổ.
Huống chi, ta còn chưa tốt nghiệp.
Tống Đình Đình bĩu môi, phản đối nói.
Chương 6, Tam Hòa Lý Đồn Cảnh Sát, mối quan hệ, thay đổi.
Ngươi nha đầu này, gần trước mắt, không nắm chặt, đến lúc đó, ngươi Cảnh Dương ca bị cô gái khác cướp đi, ngươi sẽ hối hận.
Đối với con gái nhà mình hiện tại không đồng ý, Lưu Di Phương cũng không có giống một đại gia trường đồng, bất quá vẫn là hết sức khuyên nhủ.
Tống Đình Đình trầm mặc trả lời.
Tốt, lão bà, sự tình của bọn nhỏ, để chính bọn hắn giải quyết, chúng ta cũng chỉ có thể bên ngoài cổ vũ.
Tống Chiết Nghĩa nhẹ giọng khuyên giải.
Được thôi, đến lúc đó hối hận đừng tìm chúng ta.
Lưu Di Phương nói xong, vùi đầu ăn cơm.
Tống Chiết Nghĩa cho Tống Đình Đình một ánh mắt, lập tức vùi đầu ăn cơm.
Về phần Tống Đình Đình, thì hiển nhiên có chút không yên lòng, trong đầu vẫn nghĩ vừa mới Lưu Di Phương nói lời.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Lộ Cảnh Dương bị Tống Đình Đình đánh thức, đi ra ngoài đi dạo phố.
Cho tới trưa, đầu tiên là đến cửa hàng, cho Lộ Cảnh Dương chọn 3 bộ trang phục bình thường, quần áo, giày, phối hợp đầy đủ, tốn đến gần 2 vạn.
Đương nhiên là Lộ Cảnh Dương trả tiền, Tống Đình Đình bây giờ còn chưa có mua được cái gì.
Mua xong quần áo, Lộ Cảnh Dương mang theo Tống Đình Đình đến siêu thị máy tính, bỏ ra hơn 5.000, mua cho nàng một máy laptop kiểu mới.
Hiển nhiên Tống Đình Đình đã sớm nghĩ kỹ muốn mua cái gì, tiến vào siêu thị máy tính, trực tiếp đem Lộ Cảnh Dương kéo tới, kiểm hàng, trả tiền, trực tiếp rời đi, rất cấp tốc.
Đồ vật lấy lòng, Lộ Cảnh Dương bị Tống Đình Đình làm thịt vì một bữa ăn lớn, sau đó hai người mới đón xe trở về.
Ban đêm Lưu Di Phương cùng Tống Chiết Nghĩa trở về, tự nhiên là hỏi thăm hành trình hai người.
Nghe được hai người chỉ đi mua đồ vật, ăn cơm trưa liền trở lại.
Cũng không có cái gì không đi xem phim loại hình, Lưu Di Phương có chút thất vọng, đi phòng bếp.
Rất nhanh, đã đến 2 giờ.
Lộ Cảnh Dương sáng sớm rời giường sắp xếp xong, sau đó đi ra ngoài đón xe hướng đồn cảnh sát Tây Tuyển.
Hôm nay là ngày đầu tiên báo cáo, hắn đến sớm một chút, cũng không thể đến trễ.
Dù sao, đây chính là ấn tượng đầu tiên, nó vô cùng quan trọng.
Tại cửa ra vào nói rõ lý do đến, đăng ký phía sau, tiến vào ký túc xá, tại lầu một bên trong phòng họp lớn. Lộ Cảnh Dương cùng những sĩ quan cảnh sát mới khác đến đây báo cáo, ngoan ngoãn ngồi tại trong phòng họp chờ lấy.
Bởi vì tất cả mọi người mời tới, mà lại về sau chung một chỗ đi làm, vừa tiến đến, nói khẽ cùng mọi người xung quanh nói chuyện phiếm, hỏi một chút trường học nào.
Dù sao, cái gì cũng có nhiều con đường, huống chi về sau vẫn là đồng nghiệp.
Bất quá, nơi này dù sao cũng là đồn cảnh sát, mọi người về sau cũng là người của kỷ luật quân đội, cho nên nói chuyện gì cũng phải tương đối nhỏ tiếng. Cũng không có chạy khắp nơi, chỉ cùng người bên cạnh trò chuyện.
Buổi sáng 8 giờ 30 phút,
đồn cảnh sát Tây Tuyển cục trưởng, chính ủy, phó cục trưởng, các bộ ngành, các đầu lĩnh sở cảnh sát, nhao nhao từ ngoài cửa tiến vào phòng họp.
Những người lãnh đạo ngồi xuống về sau, cục trưởng và chính ủy phân chia phát biểu hơn 10 phút, đơn giản chính là khích lệ mọi người, làm việc cho tốt, vì nhân dân phục vụ.
Mặc dù nội dung bình thường, nhưng cũng làm cho nơi này ngồi hơn 20 tên nhân viên cảnh sát mới lên nhiệt huyết sôi trào.
Dù sao trong những người này, rất nhiều chỉ vừa là sinh viên mới ra trường, một bầu nhiệt huyết.
Nói chuyện hoàn tất, tiếp đến các nhân viên được phân công.
Trưởng phòng cảnh sát, tiếp đến là mệnh lệnh cục trưởng, bắt đầu cầm lấy một phần danh sách, bắt đầu điểm danh, mỗi điểm đến một cái tên, nhân viên cảnh sát mới lên liền đứng lên lớn tiếng đáp trả, sau đó tuyên bố sở thuộc bộ ngành, tự nhiên có một bộ ngành hoặc là người phụ trách sở cảnh sát đứng lên, nhận lãnh người mới. Lộ Cảnh Dương. Đến. Rốt cục, Lộ Cảnh Dương dê bị gọi vào. Kích động đứng lên, lớn tiếng đáp lại một câu. Tam Hỏa Lý sở cảnh sát. Vâng. Lộ Cảnh Dương đáp lại một câu, sau đó quay đầu, nhìn về phía đứng lên trên thân treo quân hàm cảnh sát ba cấp, sắc mặt nghiêm túc. Ngồi xuống. Nhân viên phân công hoàn tất, phân công người mới đến từng người phụ trách bộ ngành mặc dù không có nhiều biểu hiện gì, nhưng ít ra không thất vọng, mà những cái kia không có phởn ông phụ trách đến người mới, trên mặt vẻ thất vọng, lại có chút không cần nói cũng biết. Rất nhiều người đều cảm thấy, nhân viên công vụ đã vượt quá số quy định, nhưng là, trên thực tế, cái nghề nghiệp cảnh sát này, vẫn luôn luôn thiếu người. Bất quá không có cách nào, hàng năm biên chế liền nhiều như vậy, số lượng các bộ ngành được chỉ định cho mỗi bộ phận cũng ít. Tương đối nặng nghề nhiệm vụ trị an, số lượng cảnh sát thực sự ít. Quân đâu không thấy, Hương Giang lớn như vậy, một điểm địa phương liền có hơn 3 vạn tên cảnh sát. Mà tại Đại Lục, một cái cảnh sát thành phố, cũng không đến vạn tên, không phải cảnh sát thành phố số lượng càng ít. Có thể tưởng tượng, những địa phương này cảnh sát trên người áp lực lớn bao nhiêu. Đích thật, cũng tốt chính là, Đại Lục là cấm súng, mà lại những hạng mục này được quản lý nghiêm ngặt, bằng không thì, càng không dám tưởng tượng. Đi theo phân cục quản hành chính cảnh sát tiểu tỷ tỷ, đến một gian khác của gian phòng, nhận lấy cho mình những trang bị cho cảnh sát, cùng đồng phục cảnh sát, chứng nhận cảnh sát, mang theo đồ vật, đi theo tên kia một mặt nghiêm túc sau lưng cảnh sát ba cấp, đi tới bãi đậu xe, phóng tới chỗ ngồi phía sau. Đi đến một chiếc xe rẻ ở tạ phía trước, cảnh sát ba cấp nói một câu, sau đó ngồi lên ghế lái. Lộ Cảnh Dương không nói gì, theo lời đem đồ vật cất kỹ, đem thẻ cảnh sát treo ở gần cổ, ngồi xuống tay lái phụ. Sau khi lên xe, cảnh sát ba cấp cũng không có lái xe, mà là đốt một điếu thuốc, sau đó đem hộp thuốc lá ném cho Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương nhìn một chút, rút ra một điếu thuốc, tiếp nhận đưa tới cái bật lửa, sau khi hít một hơi, phun ra sương mù, chờ cho lãnh đạo nói chuyện. Ta tên là Phương Quân, Phương Hướng Phương, quân trong Lôi Đỉnh Vạn Quân, là sở trưởng của đồn cảnh sát Tam Hỏa Lý. Vâng, Phương sở, ta tên là Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương không biết ý tứ Phương Quân, đành phải đáp. Ừm, ta biết ngươi, Lão Tống là ngươi thúc thúc ca. Lộ Cảnh Dương trong lòng hoảng nhiên, gật đầu nói, ngài nói là Tống Chiết Nghĩa Tống thúc ca, là hàng xóm ta, cũng là hảo hữu với cha ta. Phương Quân gật gật đầu, sau đó nói, mặc dù ta cùng Lão Tống là bằng hữu, nhưng là đừng hy vọng ta chiếu cố ngươi, chăm chú làm việc cho tốt. Vâng, Phương sở, ta biết. Phương Quân nói như vậy, trên thực tế là đã chiếu cố Lộ Cảnh Dương, thứ lỗi cho Lộ Cảnh Dương, Lộ Cảnh Dương trong công việc, nếu như phạm sai lầm gì, nên xử lý như thế nào, cứ phân xử công minh. Người không làm gì sai, cũng không cần sợ. Đối với dạng này lời ngầm, Lộ Cảnh Dương còn có thể nghe được. Bất quá, có hệ thống đại thám tử Lộ Cảnh Dương tuyệt không lo lắng, hắn mặc dù không gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. Huống chi, dưới tiền đề của một xã hội hài hòa, người tốt vẫn còn nhiều, cũng không người vô duyên vô cớ đắc tội với người. Chương 7, chính thức nhập chức, đổi. Đến đồn cảnh sát, Phương Quân xuống xe, mang Lộ Cảnh Dương lên lầu, sau đó đem Lộ Cảnh Dương giao cho một nữ cảnh sát, liền rời đi. Hắn là sở trưởng, công việc rất bận rộn. Tiếp đến công việc bên trong đó là Trần Tỷ, đến lầu 5, phân công xong thả trang bị cùng đồng phục cảnh sát vào ngăn tủ, ở bên cạnh trực ban trong túc xá, thay đổi đồng phục cảnh sát, đội mũ, liền đi theo Trần Tỷ xuống lầu, đến văn phòng sở trưởng, lần lần nữa gặp được Phương Quân. Bởi vì vừa mới nhập chức, lúc này Lộ Cảnh Dương, thấp nhất 3 cấp quân hàm cảnh sát, nhưng cũng được xem là một nhân viên cảnh sát chính thức. Sở trưởng, nhân viên cảnh sát Lộ Cảnh Dương thông báo. Lộ Cảnh Dương gõ cửa, bàn làm việc ngồi đối diện sau Phương Quân, chào một cái, báo cáo. Ngồi đi. Lộ Cảnh Dương sau khi ngồi xuống, Phương Quân ngẩng đầu nói với Lộ Cảnh Dương, ngươi vừa tới, trung đội trị an, làm quen một chút quá trình phá án. Bình thường cũng không có bao nhiêu sự tình, ra đường tuần tra một chút, chủ yếu là quản những khu quen thuộc, ngươi cũng là cảnh sát tốt nghỉ hệ học viện, cơ bản quy trình hẳn phải biết. Tóm lại, nhìn nhiều nghe nhiều ít nói chuyện. Vâng, sở trưởng. Ừm, đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi tới nơi phó sở trưởng. Nói xong, Phương Quân đứng dậy, mang theo Lộ Cảnh Dương, đi xuống lầu dưới. Rất nhiều người cho rằng, tân cảnh sát nhập chức, hẳn là từ cảnh sát mà lên. Cái này trên thực tế là hiểu lầm, quan hệ đại chúng là khó khăn nhất để giải quyết, và các sĩ quan cảnh sát phải quản lý an ninh của một cộng đồng. Trách nhiệm rất trong đại, bình thường cảnh giác, đó cũng đều là người có kinh nghiệm làm cảnh sát thâm niên. Mà lại, Chức vị cảnh sát này nhìn xem không đáng chú ý, trên thực tế quyền lực vẫn còn lớn, bình thường đều là cho những người tuổi tác tương đối lớn, cảnh sát thâm niên thăng chức trong vô vọng. Cảnh sát mới ở đồn cảnh sát, bình thường đều sẽ từ trị an làm lên. Dù sao cảnh sát trị an, quản lý mấy vụ án trị an nhỏ, bản án không lớn, toàn trộm vặt móc túi, tệ nạn, càn quét tệ nạn, còn có thể rèn luyện cảnh sát viết ghi chép, kỹ năng tình huống, xem như thích hợp. Đương nhiên, cũng có một số người trực tiếp tiến vào trung đội trinh sát hình sự, thậm chí là khu đồn cảnh sát trở lên đơn vị hình sự trinh sát đại đội các loại, nhưng là dạng này nhân viên cảnh sát mới, bình thường đều là cảnh sát hình sự trinh sát chuyên nghiệp, hình sự kỹ thuật chuyên nghiệp tốt nghiệp các loại, mới có thể đi vào. Đến lầu 2 một cái lớn văn phòng, bên trong trưng bày mấy cái khung làm việc, có mấy cái đó là nơi làm việc. Nhìn thấy Phương Quân tiến đến, mấy tên cảnh sát đứng dậy, cùng Phương Quân chào hỏi, đồng thời hiếu kỳ nhìn về phía người đi theo phía sau lộ cảnh Dương. Không cần phải nói, bọn hắn cũng biết, đây là phân công mới cho đồng nghiệp. Lao Lý, Lao Vu ở đó không? Phương Quân hỏi một cảnh sát trung niên cũng có cấp bậc cảnh sát của một cảnh sát 3 cấp. Phương Sở, Vu Sở trong văn phòng. Lao Lý cười đáp lại nói. Ừm, vậy các ngươi tiếp tục làm việc đi, ta đi tìm một Lao Vu. Nói xong Phương Quân liền dẫn lộ cảnh Dương hướng đến văn phòng bên trong cô độc. Lao Vu, mang cho ngươi người đến. Phương Quân đẩy cửa đi vào, bên trong một người mang trên người quân hàm cảnh sát cấp 2, nhìn tuổi tác, không phân biệt lắm khoảng chừng 50 tuổi. Phương Sở, ngươi đã đến, mời ngồi mời ngồi. Vũ Văn Thành, Tam Hòa Lý đồn cảnh sát chủ quản trị an phó sở trưởng, giống như cấp bậc Phương Quân. Nhưng đã đến cấp bậc này, còn không có thăng lên làm người đứng đầu đồn cảnh sát, mà lại tuổi tác cũng tới 50, đoán chừng thăng chức trong vô vọng, không có ngoại ý muốn khác, cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí này rồi về hưu. Mới tới đây là lộ cảnh Dương, được phân đến trung đội trị an. Cảnh Dương, đây là ngươi về sau trực tiếp hướng dẫn ngươi, Vũ Văn Thành, phó sở trưởng. Phó sở trưởng. Lộ cảnh Dương chào theo kiểu nhà binh, lớn tiếng hô một câu. Ừm, không tệ. Vũ Vạn Thành nhìn xem lộ cảnh Dương, gật gật đầu, giống như là rất hài lòng, nói ra, người trẻ tuổi, đúng là có khí thế. Lao Vu, người ta đã giao cho ngươi, cháu trai Lao Tống, làm như thế nào quản lý, làm sao quản lý, đừng đặc biệt đối đãi. Phương Quân nói một câu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Yên tâm, Lao Tống, ta biết. Vũ Vạn Thành hiển nhiên cũng cùng Tống Chiết Nghĩa biết nhau, mà lại quan hệ cũng không tệ, chủ yếu nhất là Tam Hòa Lý đồn cảnh sát, trên thực tế lộ cảnh Dương còn ở cảnh huyện, cũng thuộc về quản lý đồn cảnh sát Tam Hòa Lý. Phương Quân đi, Vũ Vạn Thành chào hỏi lộ cảnh Dương ngồi xuống, cùng lộ cảnh Dương hàn huyên một hồi trời, xem lộ cảnh Dương ý nghĩ gì, để về sau hiểu rõ hơn, gật gật đầu, nói ra. Cảnh Dương, ngươi mấy ngày gần đây đi đâu, hiện tại trong sở đợi, làm quen với đồng sự, thứ hai bắt đầu, chính thức chấp hành nhiệm vụ, thế nào? Vâng, ta phục tùng lãnh đạo an bài. Ừm, vừa tới, không nên gấp gáp. Về sau thiên hạ này đều là của người trẻ tuổi các ngươi, thời gian làm việc còn dài mà. Vâng, Vũ Sở. Vậy ra ngoài đi, cùng các đồng nghiệp chào hỏi. Vâng, Vũ Sở, ta đi ra ngoài trước. Lộ cảnh Dương gật gật đầu, đứng lên cùng Vũ Vạn Thành nói một câu, mong được Vũ Vạn Thành về sau giúp đỡ, mới mở cửa ra đi, sau khi rời khỏi đây, thuận tay đóng cửa phòng lại. Nhìn xem động tác của Lộ cảnh Dương, Vũ Vạn Thành gật gật đầu, tiểu tử này không tệ, hiểu lễ phép. Nhìn người cũng thông minh, trong lời nói cũng thấy được rõ ràng. Đây là Vũ Vạn Thành đánh giá, tuy nhiên, Lộ cảnh Dương lại không biết. Ra văn phòng, cùng các đồng nghiệp xem mọi thứ, Lao Lý, Lý Quốc Cường chỉ cho Lộ cảnh Dương một cái bàn làm việc, đây chính là chỗ làm việc Lộ cảnh Dương. Chỉ chốc lát sau, bên trong công việc Trần Tỷ đem Lộ cảnh Dương một xấp tư liệu, vật dụng làm việc, cùng tiến vào mạng nội bộ giấy thông hành đã được gửi cho anh ta. Chuẩn bị xong tư liệu, giao cho Trần Tỷ, sau khi nói cảm ơn. Trần Tỷ liền rời đi, lúc này này, Lộ Cảnh Dương liền coi như là chính thức nhập chức trong Tam Hòa Sở Cảnh sát. Sau đó, Lý Quốc Cường lại tới dạy Lộ Cảnh Dương sử dụng mạng nội bộ giấy thông hành, làm sao thẩm tra tin tức, làm sao xem các loại thông báo, lệnh truy nã điều tra, tóm lại vô cùng nhiệt tình. Tiểu Lộ à, ngươi vừa tới, trước tiên đem những vật này nhìn xem, cuối tuần đoán chừng ngươi mới có thể chính thức ra ngoài nhận nhiệm vụ, kiềm chế lại tính tình, hiểu rõ hơn một chút, tốt cho ngươi. Tốt đâu, Lý Thúc, ta biết. Lộ Cảnh Dương mỉm cười đáp lại nói. Ừm, vậy là tốt rồi, ngươi chậm rãi quen thuộc, các ngươi người trẻ tuổi, học nhanh, ta gấp đi trước. Tạ ơn Lý Thúc. Lộ Cảnh Dương đứng dậy, đối với Lý Quốc Cường nói lời cảm tạ, chờ Lý Quốc Cường rời đi về sau, mới ngồi xuống, tiếp tục xem mạng nội bộ tin tức. Cái tin tức khác, đều là chợt lóe lên, liên quan tới thông báo điều tra, lệnh truy nã cái gì, nhìn xem hết sức chăm chú. Mặc dù bây giờ chỉ có thể ở trong sở cảnh sát, nhưng là Lộ Cảnh Dương hiển nhiên chưa vừa lòng với đó. Có hệ thống đại thám tử, Lộ Cảnh Dương tự nhiên hy vọng có thể phá đại án, thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy. Dù sao, hệ thống trong thương thành, nó làm cho anh ta rất bắt mắt. Chương 8, lần đầu tiên tuần tra, nhất định thêm một luật. Sau đó thời gian một tuần, Lộ Cảnh Dương ở Sở Cảnh sát Tam Hòa Lý đều quen biết toàn bộ, lãnh đạo Sở Cảnh sát Tam Hòa Lý, vừa tới không lâu cũng đều quen biết. Mặc dù thời gian một tuần này, Lộ Cảnh Dương mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, cũng không có người nào nói cái gì, dù sao ai vừa tới cảnh sát đều như vậy, hiện tại trong sở cũng không có chuyện gì phân công cho hắn. Nhìn, Lộ Cảnh Dương chính là phải lăn lộn một tuần qua, nhưng mà trên thực tế lại không phải như thế. Với sự giúp đỡ của bộ nhớ mạnh mẽ, một tuần này, Lộ Cảnh Dương đã quản lý khu bên trong đều thăm dò rõ ràng, mà lại mạng nội bộ bên trên lệnh truy nã cùng điều tra thông báo cái gì, cũng là nhớ kỹ trong lòng. Người hiểm nghi, tội phạm hình dáng đặc thù đều nhớ rõ ràng. Việc này cũng chỉ có chính Lộ Cảnh Dương biết, hắn không có nói chi những người khác, dù sao, nên khiêm tốn vẫn là khiêm tốn, mà lại những thứ này cũng không có nói ra hết. Sau một ngày cuối tuần tốt đẹp, Lộ Cảnh Dương lần nữa lên thật sớm, đi bộ đến Sở Cảnh sát Tam Hòa Lý, tại thời điểm đến Sở Cảnh sát, vẫn chưa tới 8 giờ. Ăn một điểm trên đường mua bữa sáng, Lộ Cảnh Dương liền chạy đến mở ra ngăn tủ, đem gậy cảnh sát, bình xịt hơi cay, còng tay, trói buộc mang các loại kiểm tra một lần, sau đó trở lại phòng thay quần áo, thay xong đồng phục cảnh sát, đem theo trang bị liền xuống lầu đến văn phòng. Vu Sở ngồi, Lộ Cảnh Dương lần nữa mở ra mạng nội bộ, xem xét mạng nội bộ phía trên điều tra thông báo, lệnh truy nã. Dù sao hôm nay là chấp hành nhiệm vụ ngày đầu tiên, Lộ Cảnh kích động. Mở xong sẽ, phân công nhiệm vụ, trung đội trinh sát hình sự, tự nhiên là đi xử lý không có xử lý xong bản án, mà trung đội trị an, thì chia 2 tổ, 4 người, ra ngoài tuần tra, đồng thời còn có 3 cảnh sát bị phân công ra ngoài, mang thường phục đi bắt trộm đi, cuối cùng 2 tên cảnh sát, thì liên thủ, trợ giúp, đã phụ trách dẫn người xuất cảnh. Mặc dù bình thường xuất cảnh khu đồn cảnh sát đều có đại đội tuần cảnh phụ trách, nhưng là có đôi khi, nhân lực không đủ tình huống phía dưới, vẫn cần khu quản lý cảnh sát phái người. Trở lại văn phòng, Lộ Cảnh Dương từ trên mặt bàn cầm lấy mũ lưỡi chai kiểu dáng cảnh nón thường mang, mang theo đầy trang bị vũ trang mang chụp tại bên hông, liền đi tới Lý Quốc Cường vị trí bên trên, hỏi. Lý Thúc, chúng ta lúc nào xuất phát? Nha, không tệ lắm, đã sớm chuẩn bị xong. Lý Quốc Cường cười nhìn về phía tinh thần phấn chấn Lộ Cảnh Dương, hỏi. Kha kha, đây không phải ngày đầu tiên a, có chút kích động, chuẩn bị tốt một chút. Được, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, Lý Quốc Cường cũng cải lên mang vũ trang, đeo lên nón cảnh sát thường đi ra phía ngoài, Lộ Cảnh Dương thì bước nhanh theo ở phía sau, cùng đồng sự chào hỏi về sau, đi ra cửa. So với Lộ Cảnh Dương vũ trang mang lên nhiều loại trang bị, Lý Quốc Cường phải mang theo, ngoại trừ gậy cảnh sát, bình xịt hơi cay, còng tay bên ngoài, cái khác cái túi đều là trống không. Dù sao, tất cả trang bị mang đủ, có nặng 5, 6 cân, đối với Lý Quốc Cường mà nói, có thể chạm nhẹ vào nó, chủ yếu mang trang bị lên là tốt. Tới cửa phòng trực ban, nhận một cái điện đài, Lộ Cảnh Dương mang bên hông, trọng lượng lại tăng lên 1 cân, quả nhiên Lộ Cảnh Dương nhét vào thắt lưng, những vật này, tựa như là không có giống nhau. Về phần súng ngắn, hai người là không có mang theo. Trong đồn cảnh sát, mỗi ngày ngoại trừ 2 tên trực ban cảnh sát mang theo súng ngắn bên ngoài, những người khác là không mang súng. Liền xem như trung đội trinh sát hình sự cảnh sát cũng giống vậy. Cũng chỉ có khu cảnh sát phân cục hình sự trinh sát đại đội, cục thành phố phòng hình sự trinh sát trở lên trong đơn vị phá án cảnh sát, mới có thể tùy thân súng lục. Truy cứu nguyên nhân, cùng bọn hắn chỗ phụ trách nhiệm vụ là có khác biệt. Sở cảnh sát, chỉ cần phụ trách một chút vụ án nhỏ, mà đại án, trọng án, chí ít đều muốn phân cục hình sự trinh sát đại đội dạng này bộ ngành tới đón. Sở cảnh sát nhiều nhất là phối hợp, có 2 tên cảnh sát mang súng, cũng là vì dự phòng tình huống có biến mà thôi. Mà cái này 2 thanh súng ngắn, nhiều năm khả năng cũng sẽ không mở một lần. Mặc đồng phục cảnh sát, bên hông treo trang bị, Lộ Cảnh Dương oai phong lẫm liệt cùng Lý Quốc Cường đi trên đường, tuân tra mấy khu quản lý. Một bên nghe Lý Quốc Cường giảng tình hình khu quản lý, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chung quanh, ánh mắt sắc bén khắp nơi liếc nhìn, hy vọng có thể phát hiện một chút manh mối phạm tội, sau đó Vu Sở bắt người. Tiểu Lộ à, đừng khẩn trương như vậy, chúng ta ra tuần tra, là vì để gây sốc cho những tên tội phạm đó, đôi mắt của mình bị nhắm lại, là mình không thể làm điều đó nữa. Lý Quốc Cường một bên đi lên phía trước, một bên căn dặn Lộ Cảnh Dương. A, Lý Thúc, biết. Ánh mắt dịu đi một chút, bất quá Lộ Cảnh Dương lại như cũ thỉnh thoảng đánh giá bốn phía. Ha ha, thanh niên các ngươi là những thứ này a? Lý Quốc Cường lắc đầu, sau đó hỏi, Tiểu Lộ A, nhất định phải biết luật A. Biết A, đối phó phần tử phạm pháp phạm tội, so sánh đối phương nhân số nhiều tình huống phía dưới tiến công, nếu không kêu gọi trợ giúp, chờ đợi viện binh.
Ừm, xem ra ngươi cũng không có ít nhìn cái cảnh.
Lý Quốc Cường cười ha ha, lập tức nói, mặc dù chúng ta đại lục không có đem cái này ghi vào quy định, nhưng chuyện như thế này. Cho nên à, về sau đụng phải chuyện như thế, nhất định không nên sợ hãi, cân nhắc tốt hậu quả, cái này không chỉ đối với ngươi phụ trách, cũng là vì tốt hơn đả kích phạm tội.
Lý Thúc, ta biết, bất quá, thời điểm phát hiện phạm tội, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn không phải.
Ha ha, ta có nói khoanh tay đứng nhìn à. Chỉ nói là đại đa số tình huống, nếu như tình huống khẩn cấp, vậy cũng không được cân nhắc, nên xông đi lên, ta khẳng định xông đến đi lên a.
Lý Quốc Cường là xuất thân từ quân đội, trong lòng tinh thần trọng nghĩa không thể so với Lộ Cảnh Dương.
Lý Thúc gươm quý không bao giờ cùn.
Lộ Cảnh Dương quay đầu, nhìn xem không khác mình là mấy cao Lý Quốc Cường, cười đập cái mông ngựa.
Ha ha, tiểu tử ngươi, đừng nuốt ta mông ngựa.
Mà lại, ta rất già a.
Đã lão, ngài a, tuổi trẻ đây.
Đi thôi, phía trước là chợ, chúng ta đi vào đi dạo.
Lý Quốc Cường không để ý đến Lộ Cảnh Dương, hướng trước mặt ra hiệu một chút, sau đó cùng Lộ Cảnh Dương cùng nhau tiến vào trước mặt chợ bán thức ăn.
Di chuyển cho tới trưa, gió êm sóng lặng, ngay cả một tên trộm đều không có gặp được, nói thật, Lộ Cảnh Dương hơi có chút thất vọng.
Bất quá nghĩ lại, đây cũng là chuyện tốt, dân chung không bị gì là tốt.
Trở lại sở cảnh sát, tại căn tin ăn cơm trưa, nghỉ ngơi nửa giờ, bổ sung nước ngọt, Lý Quốc Cường lần nữa kêu lên Lộ Cảnh Dương, xuất phát tuần tra đi.
Trước kia tuần tra bình thường đều là lái xe, nhưng là hiện tại quốc gia tại đại lục cũng bắt đầu mở rộng phương thức đi bộ tuần tra, sở cảnh sát tự nhiên muốn quán triệt. Cho nên cũng đành phải vất vả một chút, bất quá chỗ tốt như vậy là có thể rèn luyện thân thể.
Nhưng mà, bầu trời lớn mặt trời lại là có chút đáng ghét.
Không phải sao, vừa mới đi bất quá hơn 10 phút, Lý Quốc Cường cùng Lộ Cảnh Dương trên người đồng phục cảnh sát cũng đã ướt đẫm.
Chương 9, người đàn ông mũ lưỡi chai.
Thời tiết này thật là nóng chết người.
Lý Quốc Cường cùng Lộ Cảnh Dương đứng tại một đầu đường dưới bóng cây, hóng mát uống nước, bổ sung thân thể.
Lý Thúc, cái này trên đường cái trên cơ bản đều không có bao nhiêu người a.
Lộ Cảnh Dương vẫn còn tốt, không có cảm thấy nóng nhiều, mồ hôi mặc dù ra một chút, ướt một chút đồng phục cảnh sát, nhưng là dù sao cũng là đã luyện thành đại cầm nã thủ, tố chất thân thể kia rất tiêu chuẩn.
Mùa hè thành đô nhiệt độ không khí như vậy cũng là tiêu chuẩn, cho nên trên đường đi, cơ hồ không có, đặc biệt là hiện tại thời gian 2-3 giờ. Chính là một ngày thời điểm mặt trời rất độc hại.
Đúng vậy à, nghe nói sở trưởng cùng vu sở đều đi ra, chúng ta cũng phải cẩn thận, an toàn là tốt nhất, không có bao nhiêu người ra đường, coi như là rèn luyện thân thể.
Lý Quốc Cường nói xong, lại ực một hớp nước.
Lộ Cảnh Dương có chút lo lắng nhìn Lý Quốc Cường một chút, sợ hai hắn bị cảm nắng, từ phía sau lưng mang theo, lúc chiều lúc ra cửa có mang Hoắc Hương Chính khí dịch, đưa cho hắn, nói ra.
Lý Thúc, ngươi uống một bình Hoắc Hương Chính khí dịch, đừng bị cảm nắng.
Ta ơn a, tiểu lộ.
Không nghĩ tới ngươi tuổi quá trẻ, chú trọng như thế.
Lý Thúc tiếp nhận Lộ Cảnh Dương đưa tới Hoắc Hương Chính khí dịch, cười nói một câu, ừ ngực uống.
Chúng ta làm cảnh sát, liền phải thận trọng nha, bằng không thì làm sao tra án.
Lộ Cảnh Dương nở nụ cười nói.
Không tệ, có ý tưởng, cũng có tiến tới quyết tâm, ta xem trọng ngươi.
Lý Quốc Cường đùa giỡn, tiện tay đem bình thủy tinh ném tới bên cạnh thùng rác, liền chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước.
Lý Thúc, chờ một chút.
Đột nhiên, Lộ Cảnh Dương thấp giọng hô một câu, Lý Quốc Cường sau khi nghe được, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Lộ Cảnh Dương.
Bởi vì quay đầu nhìn về phía Lộ Cảnh Dương, Lý Quốc Cường cũng không có phát hiện, tại trước người hắn khoảng 10 mét giao lộ, một người đàn ông mặc áo thun màu trắng, mang một áo khoác màu xám, quần jean màu lam, giày màu nâu da trời, mang theo mũ lưỡi chai màu đen, mang một cái bã lộ màu đen, nhìn Lộ Cảnh Dương cùng Lý Quốc Cường một chút, cấp tốc hướng về phía trước đi đến.
Đợi đến đàn ông biến mất tại góc đường, Lộ Cảnh Dương nói với Lý Quốc Cường.
Lý Thúc, vừa mới thấy một đàn ông có chút gì đó đáng nghi, nhìn xem có chút giống trong lệnh truy nã không, ta theo sau, ngươi hướng sở trưởng báo cáo bọn hắn, mau chóng trợ giúp.
Nói xong, Lộ Cảnh Dương đem điện đài nhét vào Lý Quốc Cường trong tay, liền bước nhanh hướng về phía trước chạy tới, mà Lý Quốc Cường ngây ra một lúc, chuẩn bị gọi lại Lộ Cảnh Dương thời điểm, phát hiện người đã chạy xa.
Sở trưởng, ta là Lý Quốc Cường, tại rừng phong trên đường. Tiểu lộ phát hiện hư hư thực thực lệnh truy nã người, hiện tại đi theo, lập tức trợ giúp.
Nhận được, chậm rãi đi theo, chúng ta lập tức chạy tới, báo cáo mọi lúc.
Hoàn tất.
Rõ.
Lý Quốc Cường sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lo lắng an toàn Lộ Cảnh Dương, dù sao cũng là cùng hắn đi ra tới, tranh thủ thời gian chạy về phía trước theo sau.
Khi hắn chuyển qua góc đường thời điểm, vừa vặn phát hiện Lộ Cảnh Dương tiến vào phía trước mấy chục mét chỗ một cái ngõ nhỏ.
Nguy rồi.
Lý Quốc Cường nhiều kinh nghiệm. nhìn thấy tình huống, biết khẳng định mục tiêu có vấn đề, mà lại cũng phát hiện Lộ Cảnh Dương theo dõi, tiểu lộ rất có thể gặp nguy hiểm. Không dám thất lễ, Lý Quốc Cường bước nhanh tiến lên, đồng thời một bên chạy, một bên thông qua bộ đàm, đem tình huống báo cáo mới nhất nhanh cho Phương Quân. Một bên khác, tiếp tục Lý Quốc Cường thông báo Phương Quân cùng Vu Vạn Thành, trong lòng hai người hơi hồi hộp một chút, chạy, đồng thời thông qua điện đài điều đến băng tần công cộng bên trên, báo tin phụ cận tuần tra, yêu cầu cấp tốc trợ giúp. Lộ Cảnh Dương đang cùng tiến về phía trước người phía sau, cách khoảng 10 mét, đi không đến vài giây đồng hồ, người phía trước liền tựa hồ có chút phát giác, có chút quay đầu, dùng ánh mắt còn nhìn lại sau lưng cảnh sát Lộ Cảnh Dương một chút, lập tức túi đầu bước nhanh đi về phía trước. Mà như vậy cái động tác, để Lộ Cảnh Dương xác nhận, trước mặt người đàn ông này khẳng định có vấn đề, mà đồng thời, Lộ Cảnh Dương trong đầu hiện ra một nhiệm vụ khung. Nhiệm vụ, bắt giữ đánh giết 4.16 đặc biệt lớn cướp bóc án giết người người hiểm nghi. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm tích lũy 300 điểm, tiền mặt 20 vạn, kỹ năng đặc thù, nhìn rõ mọi việc, có thể phát hiện mọi thứ vật phẩm nhỏ xíu, vết tích. Nhìn thấy nhiệm vụ khung bên trong nhắc nhở, Lộ Cảnh Dương trong lòng trở nên kích động, ý thức nhìn chòng chọc vào cái kia kỹ năng đặc thù nhìn thoáng qua, lập tức đuổi theo mục tiêu. Đồng thời, đang không ngừng tới gần mục tiêu đồng thời, Lộ Cảnh Dương cũng âm thầm đề phòng, dù sao trong nhiệm vụ có một hạng đánh giết, rất có thể đối phương sẽ phản kháng, đồng thời có rất lớn khả năng trong tay đối phương có vũ khí, cụ thể là cái gì không rõ ràng. Bất quá nhìn qua lệnh truy nã nội dung, Lộ Cảnh Dương biết, người này trong tay, rất có thể có súng. Về phần tại sao là người hiểm nghi, không có trải qua pháp viện thẩm phán định tội, đều là người hiểm nghi. Lộ Cảnh Dương bước nhanh đi theo. Mà mục tiêu người hiểm nghi hiển nhiên phát hiện hắn, bước nhanh hơn, đi về phía trước hơn 20 mét về sau, mục tiêu cơ thể di chuyển, bước nhanh hướng một đầu hẻm nhỏ chạy tới. Nhìn thấy mục tiêu thoát khỏi ánh mắt, Lộ Cảnh Dương lập tức đi theo, khi tiến vào ngõ nhỏ trước, đem con ruồi số 1 sớm phóng ra, trong đầu ra mệnh lệnh giám sát, con ruồi số 1 tiến lên trước, tiến vào ngõ nhỏ. Con ruồi số 1 bay lên không, tại cách xa mặt đất khoảng 3 mét độ cao, im ắng hướng về phía trước bay đi. Đồng thời quan sát được hình ảnh thực truyền đến trong đầu Lộ Cảnh Dương. Trong 2 giây, con ruồi số 1 liền khóa chặt mục tiêu đang tiến vào ngõ nhỏ chừng 5 mét một chỗ góc tường, trong tay cầm hình như là súng ngắn B-54 ở mặt đất nhà máy sản xuất, hiển nhiên đang đợi Lộ Cảnh Dương tiến đến, chuẩn bị cho hắn phát bắn chí mạng. Tuy nhiên, tên nghi phạm này hiển nhiên sẽ không nghĩ tới, Lộ Cảnh Dương không phải một cảnh sát bình thường, hắn còn có con ruồi số 1 đã theo dõi trước. Lộ Cảnh Dương lập tức hướng con ruồi số 1 ban bố mục tiêu công kích tay phải, đồng thời đột nhiên lộ ra, tiến vào hẻm nhỏ. Mà lúc này, vừa mới vượt qua góc đường Lý Quốc Cường cũng phát hiện Lộ Cảnh Dương tiến vào hẻm nhỏ, nhanh chóng đuổi theo. Tiến vào hẻm nhỏ, Lộ Cảnh Dương cũng không có che giấu mình thân phận, mà mục tiêu là người hiểm nghi tự nhiên cũng phát hiện. Đàn ông mang mũ lưỡi chai khỏe miệng một phát, giống như là cười đều. Bất quá, người không thể bởi vì người là một người mới, hãy buông tay cảnh sát này. Đàn ông đội mũ lưỡi chai trong tay súng ngắn đã nâng lên, chuẩn bị nhắm chuẩn kích phát, nhưng mà đúng vào lúc này, người đàn ông đột nhiên cảm giác tay phải cầm súng như kim đâm đau đớn, súng lục trong tay nắm bất ổn, bột một tiếng rơi xuống đất. Cơ hội. Lộ Cảnh Dương tiến vào hẻm nhỏ chậm rãi, đột nhiên tăng tốc, vọt tới. Nghe được tiếng bước chân càng ngày càng gần, người đàn ông mũ lưỡi chai biết không có cơ hội nhặt súng, tay phải tại bên hông một vòng, một thanh sáng như tuyết dao găm xuất ra, đột nhiên từ chỗ ẩn thân liền xông ra ngoài, nhìn cũng không nhìn. Trong tay dao găm liền hướng chạm mặt tới Lộ Cảnh Dương đâm tới. Chương 10, bắt được. Dao găm sáng như tuyết ngân quang, dưới ánh mặt trời vô cùng hào nhoáng. Nếu như con dao kia vững chắc, Lộ Cảnh Dương tuyệt đối không chiếm được lợi thế. Nhưng mà Lộ Cảnh Dương là ai? Đây chính là tinh thông đại cầm nã thủ tông sư cấp nhân vật, tay không đoạt dao sắc, cái kia hoàn toàn là chút lòng thành. Đối mặt chạm mặt tới nguy hiểm, thân hình Lộ Cảnh Dương lập tức đại cầm nã thủ xuất, đùng đùng hai tiếng, người đàn ông mũ lưỡi chai một tiếng hét thảm bên trong. Dao găm trong tay rơi xuống đất. Vụ, a. Người đàn ông mũ lưỡi chai nhận lấy một trận kêu thảm, tay phải cánh tay cổ tay bị khóa, quỳ một chân trên đất. Bành, đúng lý không tha người, Lộ Cảnh Dương cũng không có được thư giãn bởi vì người đàn ông mũ lưỡi chai người, ngay sau đó một cước vào lưng mục tiêu, lập tức lấn người đè xuống, làm mục tiêu tay trái kéo về phía sau, xoạt xoạt, lấy còng tay, đồng thời kéo qua tay phải, trước đó mục tiêu chưa kịp phản ứng, gần như đồng thời còng lại. Cuối cùng, két cạch một tiếng, đem mục tiêu cổ tay phải tháo bỏ khớp nối trở lại vị trí cũ. Toàn bộ quá trình nói đến rất chậm, nhưng trên thực tế, từ con ruồi số 1 phát động công kích, đến Lộ Cảnh Dương chế phục mục tiêu là người đàn ông, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Mọi thứ giải quyết xong, Lộ Cảnh Dương thu hồi con ruồi số 1, dùng chân dẫm lên người hiểm nghi, không cho hắn loạn động, lập tức nhìn về phía đầu ngõ. Hồng hộc. 333. Một trận tiếng bước chân cùng tiếng thở tiếp cận, Lý Quốc Cường rốt cục chạy tới. Bất quá, khi thấy Lộ Cảnh Dương hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, thời điểm đó dưới chân còn một người, tim ta như rơi xuống đất. Lý Thúc, người này là đoạn thời gian trước, 4.16 cướp bóc án giết người người hiểm nghi, ta tại trong lệnh truy nã gặp qua hắn, mà lại vừa mới hắn lấy ra súng ngắn cùng dao găm, chuẩn bị phản kháng, nhanh lên báo tin sở trưởng, để bọn hắn báo cáo còn có tới bảo hộ hiện trường, chỉ riêng hai người chúng ta bận không qua nổi. Nhìn thấy Lý Quốc Cường xuất hiện, Lộ Cảnh Dương tranh thủ thời gian lên tiếng hô. Nghe được Lộ Cảnh Dương chào hỏi, Lý Quốc Cường trong lòng hơi hồi hộp một chút, tim vừa mới rơi xuống lần nữa nhấc lên, bất quá lập tức lại là một trận đại hỉ. Bắt lấy 4.16 cướp bóc án giết người người hiểm nghi, đây chính là một đại công lao a, mặc dù chủ yếu công lao khẳng định không phải hắn, nhưng là hắn cùng Lộ Cảnh Dương là một tổ gia, mà lại hắn còn kêu gọi trợ giúp, đồng thời kịp thời đổi tới, vụ án này công lao khẳng định sẽ có một phần của hắn. Đây chính là thực sự đại công. Kềm chế tâm tình kích động, Lý Quốc Cường lập tức mở ra điện đài, báo tin cho Phương quân N nhanh chạy tới. Phương sở, Lý Quốc Cường kêu gọi. Hô hô, nhận được, mời nói. Nghe bên trong bộ đàm, giọng Phương quân, hiển nhiên bọn hắn đang chạy tới lập tức, chạy tới trợ giúp. Phương sở, tiểu lộ bắt được 4.16 cướp bóc án giết người người hiểm nghi, đã chế phục, hiện trường có một súng ngắn B-54, một con dao găm, chỉ có ta cùng tiểu lộ hai người tại, cần lập tức trợ giúp. 4.16 án người hiểm nghi. Còn có súng ngắn. Phương quân âm thanh rất kích động, đồng thời cũng lo lắng. Đúng vậy, mục tiêu đã bị tiểu lộ chế phục một người. Lý Quốc Cường cũng rất kích động. Nhận được, các ngươi bảo hộ hiện trường, coi chừng người hiểm nghi, chúng ta lập tức đến. Không đến 2 phút, Phương quân cùng Vu Vạn Thành hai người mặc đồng phục cảnh sát, chạy tới, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương cùng Lý Quốc Cường duy trì hiện trường, đều thở dài một hơi, lập tức ý thức được, chuyện này bọn hắn xử lý không được, thế là nói với Vu Vạn Thành. Lao Vu, ngươi đi hỗ trợ bảo hộ hiện trường, ta báo tin lên cục. Phương quân nói lên cục, dĩ tự nhiên là khu cảnh sát phân cục Tây Tuyển. Lấy điện thoại di động ra, Phương quân trực tiếp gọi cho cục trưởng, nói rõ tình huống. Tại Phương quân liên tục xác nhận cùng cam đoan về sau, cục trưởng hạ lệnh, để Phương quân bảo vệ tốt hiện trường. 5 phút sau, sẽ có phụ cận tuần tra đến tới trợ giúp. 10 phút sau, người của đại đội hình sự trinh sát sẽ chạy tới. Cúp điện thoại, Phương quân nhìn về phía bên Lộ Cảnh Dương, hỏi, Cảnh Dương, thế nào? Không có bị thương chớ? Có cần hay không đi bệnh viện? Không có việc gì, ta phản ứng nhanh, trên tay công phu không tệ. Bằng không thì thật đúng là trúng kế của hắn. Lộ Cảnh Dương mỉm cười, sau đó nói ra. Sở trưởng, ngươi có phải hay không thông báo một chút cho người trong sở, rút một số người tới? Nhắc nhở Lộ Cảnh Dương, Phương quân trong nháy mắt kích động phản ứng lại, mặc dù chuyện này đã báo lên phân cục, nhưng là mình xác thực còn chưa đủ. Có lúc, làm việc, không nhất định có thể thu hoạch được khen ngợi, muốn làm nhất định phải làm tốt. Nhắc nhở Lộ Cảnh Dương, Phương quân lập tức cho người trong sở gọi điện thoại, để chính trị viên mang mấy tên cảnh sát tới. Đồng thời mang lên súng ngắn. Đây cũng không phải là Phương quân chuyện bé xé ra to, dù sao ai cũng không biết, nằm dưới đất tên này người hiểm nghi phải chăng có đồng bọn. Đương nhiên Lộ Cảnh Dương biết, tên này người hiểm nghi là không có đồng bọn, bất quá lúc này hắn lại không thể nói, mà là tại nhìn xem trong đầu đã biểu hiện hoàn thành nhiệm vụ khung. Nhiệm vụ, bắt giữ đánh giết 4.16 đặc biệt lớn cướp bóc án giết người người hiểm nghi, đã hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm tích lũy 300 điểm, tiền mặt 20 vạn, kỹ năng đặc thù. Nhìn rõ mọi việc, có thể phát hiện mọi thứ vật phẩm nhỏ xíu, vết tích. Đã cấp cho. Nhìn xem nhiệm vụ khung nhắc nhở, Lộ Cảnh Dương trở nên kích động, điểm tích lũy 300 điểm đã vào chương mục, hệ thống thương thành phía trên trong chương mục, rõ ràng cho thấy 300 chữ số ả dở, mà tiền mặt 20 vạn, vừa mới bỏ tay vào trong túi quần thì tin nhắn nhắc nhở đã vang lên. Về phần kỹ năng đặc thù, đã trực tiếp được trao cho, mà nhìn rõ mọi việc, kỹ năng, dĩ nhiên là vừa ý với năng lực tăng lên. Lộ Cảnh Dương sử dụng kỹ năng thử một lần, ngay cả nằm dưới đất chui dao găm nắm phía trên vân tay, đều có thể nhìn rõ ràng, chỉ bất quá không có so với công năng mà thôi. Liền xem như lục loại, cũng đầy đủ Lộ Cảnh Dương về sau hiện trường điều tra quá trình bên trong, phát hiện có nhiều vấn đề. Mà lại bởi vì cái này là kỹ năng đặc thù, còn để thị lực của hắn đạt được tăng lên cực lớn, hơn 30 mét bên ngoài trên mặt đất bò một con kiến nhỏ đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Tương đối điểm tích lũy cùng tiền mặt. Kỹ năng đặc thù xác thực không để cho Lộ Cảnh Dương thất vọng, đồng thời cũng làm cho Lộ Cảnh Dương đối với tương lai càng thêm tràn đầy chờ mong. Xe tuần tra đến trước, sở cảnh sát Tam Hòa Lý xe cảnh sát đến. Chính trị viên tự mình dẫn đội, tổng cộng 6 tên đồng nghiệp chạy tới, người người đeo súng, để hai bên trông. Tại bọn hắn đến sau 1 phút, một trận tiếng còi cảnh sát, 3 chiếc phụ cận tuần tra xe cảnh sát đến ngõ nhỏ bên ngoài, 6 tên cảnh sát, 3 tên mang súng, đều chạy tới, tiếp nhận Phương Quân chỉ huy, bảo vệ lại hiện trường. Mà tụ tập xe cảnh sát, bên ngoài quần chúng cũng hội tụ một chút xem náo nhiệt, bất quá đều bị ngăn ở tuyến cảnh giới bên ngoài. 8 phút, một nhóm lớn xe cảnh sát lần nữa lái tới. Phân cục cục trưởng tự mình mang theo đại đội hình sự trinh sát, cảnh sát hình sự cùng nhân viên kỹ thuật chạy tới, cảnh sát hình sự toàn bộ súng ống đầy đủ, hoàn toàn đó có thể thấy được, khu Tây tuyển đối với chuyện này rất coi trọng.